phải gieo, phải lớn lên. Giảng lễ Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm B. Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Ezekiel, chúng ta thấy ngôn sứ nói đến cái hình ảnh một cây bá hương được Thiên Chúa đưa đi đem trồng vào một chỗ khác, và cái cây bá hương đó lớn lên một cách nhanh chóng và lan rộng ra. Cái hình ảnh Chúa đưa một nhành bá hương đến trồng vào một miếng đất khác, để nơi miếng đất ấy cũng có sự hiện diện của cây bá hương, làm cho tôi nhớ đến một sự việc vừa mới xảy ra tuần vừa rồi đối với chúng tôi. Anh chị em biết công việc đại phúc, giảng đại phúc là công việc tông đồ đặc thù của dòng Chúa Cứu Thế. Thì tuần vừa qua tôi cùng với bốn cha khác đến giảng đại phúc tại một giáo xứ ở cái tỉnh cực nam của Việt Nam chúng ta, chắc anh chị em biết đó là tỉnh Cà Mau. Và cái giáo xứ này là một giáo xứ ở vùng sâu vùng xa. Nếu để đi xe ngoài, đi xe khách thì phải đi 5 chặng mới tới nơi, cả xe cả phải đi ghe nữa. Giáo xứ này gọi là giáo xứ Đa Minh Kinh Ba, ở cách thành phố Cà Mau khoảng 70 km, mà phải vừa đi xe vừa đi ghe thì mới tới. Cái điều mà bất ngờ đối với chúng tôi đó là xứ này là trên 90% là người Bắc. Người Bắc thuộc giáo phận Bùi Chu. Nếu mà tính theo địa danh xã hội, nó là thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Vào khoảng năm 1978, vì kinh tế khó khăn cho nên một số người từ miền Bắc đã trôi dạt mãi xuống tận Cà Mau, và họ bắt đầu sinh sống tại miền đất này. Từ một số gia đình, họ thấy vùng đất này có thể làm ăn được, có thể sống được, đỡ cực khổ hơn ở ngoài miền Bắc, thì bắt đầu họ mới đưa nhau từ từ vào. Và con số người miền Bắc ở cái vùng này càng ngày càng đông lên. Khoảng chừng 5-10 năm sau, những người này đã tìm cách tự họ xây dựng nên những cái nhà nguyện thô sơ để cầu nguyện với nhau, sớm tối cầu nguyện với nhau. Và dần dần họ bắt đầu xin giáo hội, cụ thể là giáo phận Cần Thơ, gửi cha xứ về đó để giúp cho họ. Từ khi họ hình thành những cái ngôi nhà nguyện đó cho đến nay thì đã trải qua 3 đời cha xứ. Cái hình ảnh mà một nhóm người Công giáo từ tận ở miền Bắc, rồi vì hoàn cảnh cuộc sống phải trôi dạt vào tận cực nam của đất nước, đã gây dựng nên một giáo xứ mà anh chị biết cái lòng đạo đức của người miền Bắc, cái nếp sống đạo của người miền Bắc có thể nói là một cái mẫu gương cho nhiều nơi. Họ giữ đạo một cách rất là sốt sắng. Có khi có những giai đoạn không có linh mục, họ tổ chức cầu nguyện với nhau, sống đạo với nhau, cho đến khi có cha xứ về. Và trong thời gian đó, nhất là cái khi mà họ dựng nên ngôi nhà nguyện đó, và hiện nay giáo xứ Đa Minh Kinh Ba là một giáo xứ có một ngôi nhà thờ rất đẹp ngay sát bên bờ sông. Anh chị em có dịp nhìn thấy cái hình ảnh của ngôi nhà thờ, rồi nhìn thấy cái cảnh giáo dân đi xuồng, đi ghe, đi xe máy đến để dự lễ, chúng ta mới thấy được qua những cái khó khăn của xã hội, Chúa vẫn có cách để làm cho giáo hội của Ngài được nảy nở, được lan rộng ra. Nếu không có những người Công giáo trôi dạt từ miền Bắc vào trong tận Cà Mau thì có lẽ ít người biết đến đạo Công giáo ở cái vùng đó. Trở lại bài tin mừng hôm nay, anh chị em thân mến, để giúp cho người nghe hiểu được mầu nhiệm nước Thiên Chúa như thế nào, thì Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta nghe hai cái dụ ngôn. Điểm giống nhau của hai dụ ngôn này đều nói về hạt giống, nhưng hai dụ ngôn lại có hai ý nghĩa khác nhau, giống như là hai khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Chúng ta nghe lại cái dụ ngôn thứ nhất. Chúa Giêsu nói chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày người ấy có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng triệu hạt. Lúa vừa chín người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Chúng ta từng nghe cái câu tục ngữ là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Câu này có ý nghĩa giống như dụ ngôn thứ nhất. Chính Thiên Chúa đã có sáng kiến, đã đi bước trước để đến với nhân loại chúng ta. Chính người đã ngỏ lời với tổ tiên của chúng ta trong đức tin qua lời của người mà ngày nay chúng ta thấy đọc đây trong Kinh Thánh. Chính Thiên Chúa đã mặc khải cho con người về bản thân của Ngài, rằng Ngài là Thiên Chúa duy nhất mà họ tin theo và họ dấn cả cuộc đời của họ cho Ngài. Ngài là vị Thiên Chúa nhân từ và yêu thương con người một cách đặc biệt, đặc biệt hơn hết trong các loài thụ tạo mà Thiên Chúa dựng nên. Người là một vị Thiên Chúa thủy chung với con người, cho dù có nhiều khi con người bội nghĩa, bất trung và quên lời giao ước với Thiên Chúa. Thiên Chúa là một người cha đầy lòng nhân từ và xót thương, luôn luôn ước mong những người tội lỗi lạc xa đường lối của Thiên Chúa biết ăn năn, hối cải và quay về với người. Thiên Chúa là cha chúng ta, Ngài đã làm tất cả để loài người chúng ta nhận biết Ngài và tin vào Ngài. Càng ngày thì số người tin vào Chúa càng tăng. Khởi đi từ nhóm 12 tông đồ người Do Thái, ngày hôm nay đã lan ra khắp thế giới. Để được như ngày hôm nay, Giáo hội Công giáo chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu hy sinh, thậm chí ngay hy sinh ngay cả mạng sống của các tín hữu. Giáo hội đã vượt qua nhiều cuộc bách hại đức tin ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Riêng Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có hàng trăm ngàn chứng nhân đức tin đã hy sinh anh dũng, và 118 vị trong số đó đã được nâng lên hàng hiển thánh. Điều đó cho thấy sự lớn mạnh của nước Thiên Chúa không hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của con người chúng ta, mà chính Thiên Chúa mới là chủ lịch sử. Chính Thiên Chúa dẫn đưa lịch sử này đi về cùng đích mà Ngài muốn. Con người ta với quyền lực thế gian, cho dù mạnh đến đâu đi nữa, cũng không thể nào phá hủy được cái công trình mà Thiên Chúa gây dựng. Bất cứ một thế lực nào muốn tiêu diệt giáo hội, cái ước muốn đó chỉ là một cái tham vọng hão huyền, không thể nào thực hiện được. Thực tế đã chứng minh biết bao nhiêu thể chế đã qua đi, trong đó có những giai đoạn mà các cái thể chế bách hại giáo hội một cách khốc liệt dữ dội, họ đâu hết rồi. Còn giáo hội của Chúa thì vẫn tồn tại và sẽ tồn tại cho đến ngày quang lâm. Bản văn của ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay cũng giúp chúng ta hiểu được cái dụ ngôn thứ nhất này. Chính Thiên Chúa sẽ trồng một cái chồi non mà người đã ngắt từ cái cành hương bá. Vì Thiên Chúa trồng, chắc chắn cái chồi non ấy sẽ mọc và lớn lên, như lời của bài đọc thứ nhất nói rằng nó sẽ trổ cành và kết trái. Cũng vậy, trong dụ ngôn thứ nhất, hình ảnh nước Thiên Chúa được phát triển trong thầm lặng nhưng mà chắc chắn. Có lẽ không có cái dụ ngôn nào đem lại niềm an ủi, niềm hy vọng lớn lao hơn cái dụ ngôn này. Thiên Chúa vẫn hiện diện và hành động trong thế giới. Ngài hành động, và hành động của Ngài chắc chắn rồi sẽ sinh hoa kết quả, cho dù là bên ngoài xem ra có vẻ âm thầm lặng lẽ. Vì thế, thưa anh chị em, chúng ta đừng sợ phải tuyên xưng đức tin một cách công khai nơi môi trường mình sinh sống và làm việc. Chẳng hạn, chúng ta đừng sợ phải hãnh diện cho người ta biết mình là người Công giáo. Đừng sợ tuyên xưng đức tin, đừng sợ làm dấu ở nơi công cộng khi chúng ta ăn uống ở ngoài nơi công cộng. Bóng tối sợ ánh sáng, chứ không phải ánh sáng phải sợ bóng tối. Tôi biết có một cô y tá người Công giáo làm việc ở bệnh viện Từ Dũ. Bỗng nhiên một hôm cô nhận được cái quyết định bị chuyển qua cái bộ phận phá thai. Cô này rất là bối rối và đã tìm đến chúng tôi để xin tư vấn xem cô phải làm sao với cái quyết định này. Thì một cha dòng chú thế chúng tôi khuyên cô ta, cô cứ viết đơn gửi cho cấp trên, nói rằng tôi không thể nhận cái công việc này bởi vì tôi là người Công giáo. Và cuối cùng anh chị em biết, cô này không bị chuyển đi và vẫn được giữ làm ở chỗ cũ. Khi người ta can đảm tuyên xưng Chúa, khi chúng ta can đảm sống đúng những điều Chúa dạy, Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Còn nhiều cái chứng, cái lời chứng khác chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể nghiệm được ở trong cuộc đời chúng ta. Còn cái dụ ngôn thứ hai thì sao? Dụ ngôn này ngắn gọn hơn, chúng ta hãy nghe lại. Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Hạt cải là một cái hạt rất nhỏ khi gieo xuống đất, nhưng khi lớn lên thì nó lại là một cái cây cao lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê đến nỗi chim trời đến làm tổ. Tục ngữ của xứ Palestine, người ta coi cái hạt cải là cũng hạt giống nhỏ nhất. Cho nên khi mà người ta muốn so sánh một cái vật gì thật là nhỏ, người ta hay nói rằng cái vật đó không lớn hơn hạt cải. Cái dụ ngôn hạt cải muốn truyền tải đến người nghe một sứ điệp. Lời Chúa vang vọng nơi tâm hồn ai đó một cách âm thầm, lặng lẽ. Nếu họ mở lòng ra để đón nhận, thì hạt giống lời Chúa đã bắt đầu nảy mầm. Hoạt động của hạt cải không ai có thể nhìn thấy được, bởi vì nó diễn ra một cách âm thầm và nằm dưới lòng đất. Nhưng nó lại gây ra những cái sự biến chuyển ở bên trong, ở bên dưới mặt đất đó. Chúng ta biết rằng hạt cải không thể nào tự nảy mầm, nó không có khả năng tự lớn lên nếu nó không được gieo vào trong một cái lòng đất, một cái mảnh đất. Thì con người cũng không thể nào có thể tự thay đổi đời sống của mình nếu không được Thiên Chúa ban cho một cái quyền năng, đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thế thì chúng ta có mở lòng ra để cho Thiên Chúa biến đổi chúng ta bằng ân sủng và quyền năng của Chúa Thánh Thần hay không? Nước Thiên Chúa gây ra một sự biến đổi nơi những ai đón nhận cái đời sống mới do Chúa Giêsu mang lại. Cho nên khi chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu một cách mật thiết qua lời của Ngài, qua bí tích thánh thể, qua các bí tích, để chúng ta có thể kết hợp với Chúa Giêsu một cách mật thiết hơn, bởi vì Ngài luôn luôn hiện diện nơi chúng ta, Ngài luôn luôn hiện diện trong cuộc sống này để đưa chúng ta về nước Thiên Chúa. Thánh Phaolô có nói trong thứ nhất gửi tín hữu Côrintô rằng cái kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Vâng, quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta, không ai có thể ban cho chúng ta cái quyền năng này. Và chính quyền năng của Chúa mới có thể làm cho chúng ta biến đổi để trở nên tốt hơn, để trở nên can đảm hơn, để làm chứng cho Chúa. Ví dụ ngôn hạt cải cũng phản ánh đời sống của con người chúng ta. Ai trong chúng ta cũng phải đối diện với những khó khăn, những thách đố trong cuộc sống này. Cách riêng, đặc biệt trong cái môi trường của chúng ta, có rất nhiều thách đố. Chúng ta phải sống giữa một xã hội vô thần, một xã hội tìm cách loại trừ niềm tin, loại trừ tôn giáo. Chúng ta đứng trước những thách đố đó. Có những lúc đời sống đức tin của chúng ta rất là tốt lành, sinh được nhiều hoa trái, có khi là hạt 30, hạt 60, thậm chí là hạt 100. Nhưng cũng có nhiều khi chúng ta không sinh được một hoa trái nào. Ví dụ ngôn thứ hai này giúp cho chúng ta có cơ hội nhìn lại đức tin của mình và cái cách chúng ta thể hiện đức tin ấy trong đời sống hiện nay. Thưa anh chị em, qua hai cái dụ ngôn hôm nay, chúng ta được mời gọi suy nghĩ. Thứ nhất, ở Việt Nam chúng ta, người Công giáo chỉ là thiểu số, chưa tới 10%. Chúng ta nghĩ gì về cái sự đóng góp của người Công giáo Việt Nam cho quê hương đất nước, để ngày càng có nhiều người tin vào Chúa hơn? Đâu là vai trò của người Công giáo trong sứ mạng làm muối và ánh sáng cho thế gian? Đâu là vai trò làm men trong bột của chúng ta? Chúng ta có còn chất men tin mừng ở trong mình hay không? Muối của chúng ta còn mặn hay không? Ánh sáng của chúng ta còn đủ sức để chiếu tỏa cho mọi người hay không? Hay là chúng ta lại là nguyên nhân của việc làm cho giáo hội chậm phát triển? Hay là chúng ta là nguyên nhân để người khác coi thường đạo Chúa? Thứ hai, chúng ta suy nghĩ xem những người chưa tin Chúa nghĩ gì về chúng ta. Họ có thiện cảm hay là có ác cảm với chúng ta nói riêng và với giáo hội Chúa nói chung? Lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay giúp cho chúng ta có một phương châm sống để xứng đáng là một Kitô hữu đích thực. Thánh Phaolô nói rằng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa. Thứ hai Cô-rinh-tô chương 5 câu 9. Chúng ta hãy ghi nhớ cái lời này. Chúng ta sống đạo thế nào để chỉ làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Chúng ta sẽ không tìm cách làm đẹp lòng thế gian, bất kỳ thế gian ấy thể hiện dưới hình thức nào. Xin Chúa giúp chúng ta thực thi lời của Chúa một cách trọn vẹn.